sân nhà. Má buồn thiệt buồn khi nhắc lại hồi con gái má chừng 10, 12 tuổi. Nhà mình nghèo quá, má không lo cho bay được đủ đầy. Tôi cười giòn, trời đất, thiệt thòi gì đâu, má quên rồi sao? Những củ khoai lang còn ấm má mang về khi tan chợ, những bộ quần áo mới má thắt thẻo chắt mót từng lọn rau, bó cải để sắm cho con, chiếc xe đạp nhỏ, món quà từ tháng lương của ba để con tới trường, và con có cả một vạt sân vàng nắng. Tôi nhớ, sân nhà mình chỉ nhỏ bằng hai tàng cây trứng cá, nó lọt thỏm giữa ngôi nhà xam xám thấp tè và những dòng rau xanh biếc ngoài kia. Phía bìa sân, ba đặt cái bàn thờ thông thiên nho nhỏ, bát cắm nhang để giữa hai hũ gạo, muối, hết thảy mấy thứ đó cũng nhỏ xíu. Buổi chạng vạng, gió phiêu phiêu mang hương nhang bay lãng đãng trước nhà. Ranh giới giữa sân với vườn rau là những cái mương nhỏ tạo thành do má tôi lấy đất lên dòng. Sát hàng ba có một luống hẹ kiển, trổ bông tím rập rờn suốt hai mùa nắng mưa. Nhà tôi nghèo nên trồng loại bông coi cũng bình thường quá đỗi. Lúc Tết cũng chỉ thêm bông dạng thọ, mồng gà. Nhưng tôi chẳng có gì tiếc nuối khi nhà mình chẳng có mai đào. Dạng thọ cũng có cái vui của dạng thọ. Câu này tôi học trong Gala Cười 2003, bánh giò cũng có cái giá của bánh giò. Bởi những cây hoa bình dị ấy, chính tay tôi gieo trồng giáp biên sân. Bữa 29 Tết, má phơi lá chuẩn bị gói bánh, tôi ngẩn ngơ nhìn bức tranh sân của mình. Trời đất, sao mà đẹp dữ ôm vậy không biết. Viền quanh những tàu chuối xanh rờn là hàng trăm đó hoa vàng rực rỡ. Tôi đứng ở đó, tự hào nhìn sự sống nở hoa từ bàn tay nhỏ nhoi, xương xẩu của mình. Bàn tay xưa rầy chỉ biết cầm đũa ăn cơm và chơi chuyền. Rồi hoa tàn, rồi mùa nắng hết. Mưa bắt đầu sập xoài, báo mùa đang đi tới. Tôi lóp ngóp xách rổ chận bắt mấy con cá rô ốm nhách dài nhằn, mình đầy nhớt, khăn sái lóc lên sân. Mặt sân đã ngấm mưa, đất dở ra tràn xuống những chỗ nẻ. Nước lên xăm sắp, ba phải kê đá tảng để có lối đi vào nhà. Không còn chỗ chơi rượt bắt, nhảy dây, tôi bắt cái ghế ngồi học bài ngoài hàng ba, lâu lâu lại ngóng phía chân trời, coi xuyên qua đám mưa mịt mùng kia có tia nắng nào hửng lên không. Chà chà, chỉ cần đủ ba nắng, sân thiên đường của mình lại ráo quảnh, sạch bông cho mà coi. Bây giờ nhớ lại, thấy lạ, lạ quá chừng. Sân nhà mình hồi ấy có rộng mấy đâu, chỉ có khoảng trời là lồng lộng phía trên đầu. Nhưng đã đi hết cả tuổi thần tiên rồi, sao tôi vẫn còn nhớ tiếc? Chứ không à, những đứa bạn dễ thương, những trò chơi tuổi nhỏ, cái xích đu tự tạo mắc lên cành cây bằng mấy cọng dây chuối, còn dế gáy te te hoài dưới tấm đá chẻ bên góc nhà. Tôi nhớ cả tiếng má rầy khi tôi trốn ngủ trưa, lén ra sân ạch đụi nhảy dây. Suốt một mùa hạn, đám vú sữa đất mọc trên mặt sân chẳng thể nào ra lá mới, coi so cò, tội nghiệp. Thì có sáng nào, chiều nào mà đám trẻ không chạy nhảy ở đó đâu. Coi lại, hồi nhỏ, tôi lang thang ngoài sân giường nhiều hơn trong nhà, trên mình đầy sẹo lớn nhỏ. Mà hỏi lý lịch của chúng, lắm khi tôi còn không nhớ hết. Da vừa đen vừa mốc cời mốc thết vì lấm lem bụi đất. Lúc tan bạn rồi, còn một mình, tôi vẫn thường thẫn thơ ở đó, mơ màng nghe bầy chim sâu, chim sẻ ríu rít cãi nhau, ngó con bướm nhỏ vỗ cánh thấp tha thấp thỏm. Có bữa thấy tôi bưng tô cơm vắt vẻo ngồi ăn trên chặt ba của cây trứng cá. Má bực quá, má rầy. Con nhỏ này chỉ thiếu nước ôm mùng chiếu ra ngoài sân ngủ. Má cũng thường ra sân, nhưng không phải để thảnh thơi chơi đùa, không phải để ngắm mặt trời lặn, đón trăng lên. Buổi sớm má ra quét lá, tiếng chổi xao xác trong tiếng gà. Buổi chiều, má hay ngồi chỗ góc sân, nghe tôi nhảy từ trên cây xuống cái phịch như ai quăng bịch muối. Má than, mặt cười. Con nhỏ này chắc mụ bà nắng lộn. Mà tay vẫn thoăng thoắt bó rau, chuẩn bị cho buổi chợ sớm mai. Độ gần cuối tháng 10, lúa về sân, ba má ngồi quay lúa giữa trưa. Bỗng hai cây trứng cá đã bị tỉa thưa cành, không đủ sức ngăn bớt cái nóng bừng bừng. Mồ hôi chảy dài, bê bết tóc. Mỗi lần dở đệm lúa lên, hơi nước ướt đầm mặt đất. Không hiểu sao, tôi cứ tưởng đấy là mồ hôi của má ba mình. Dường như không lần nào đứng trên mảnh sân thiên đường của tôi, má ba không tất tả, bận bịu lo toan. Nên cái hồi con 10-12 tuổi, nhà mình nghèo, má và cả ba thiệt thòi nhiều nhất. Còn con lúc ấy giàu có, đầy đủ lắm má à. Má không tin con sao? Cha và con. Hắn chịu thiệt là mình mê chơi, ham vui, và vì thích chơi vui nên khoái nhậu. Còn gì buồn bằng việc phải về nhà sớm vào những buổi chiều cuối tuần dịu dịu nắng, gió nhẹ hiu hiu, phải ngồi một mình trong những buổi trưa trời mưa rã rít. Có gì vui bằng được ngồi trong một cái quán nào đó, hơi ồn ả phức tạp một chút. Ở đó, mỗi người mang tới một màu sắc, mùi vị, một tính cách khác nhau, đa dạng như cuộc đời tươi đẹp này. Họ có thể không có lý do gì rõ ràng, cũng có thể vì gặp người bạn cũ lưu lạc đã lâu, một hợp đồng kinh tế mới ký, buồn do thất tình, vui vì mới cưới vợ. Và niềm tự hào duy nhất của hắn khi ngoái nhìn lại nửa đời bia bọt là có lúc hắn đi quán chỉ vì nhớ cha, nhớ quá trời. Ngày xưa, cứ 5-3 bữa hắn lại chở cha đi nhậu. Đó là những bữa hắn bỏ rơi đám bạn bè mà không đứa nào dám giận, có đứa còn ngồi tắm tắt, ước gì tao còn ông già. Đứa khác nghe lòng thẹn thùa, lâu rồi mình không về thăm, ăn một bữa cơm với ba, chỉ đoàn tụ được mấy bữa dỗ, nhưng hôm đó ông già khề khà chung mâm của ông già, con ngồi cùng ly với đám bạn cùng cơ quan, nhậu nhẹt vốn là chuyện ít câu nệ nhất, xề xòa, hòa đồng nhất mà hai cha con còn không thể sánh vai ngồi, nói chi. Nên hắn được bạn thương lắm, nể nhiều, tụi nó tò mò hỏi, nhậu với ông già vui không mày? Hắn nói vui, vui lắm, ít ai kiếm được một ông bạn nhậu quý như vậy. Khi đi hắn chở cha, lúc về cha sợ hắn say nên cha dành chở. Ngồi lâu nhưng uống không nhiều, cha hắn thường bảo uống ít còn nhiều, còn bạn bè, còn tự chủ, còn nhân cách, còn là mình, uống nhiều mất hết. Rượu bia là thứ để thưởng thức chứ không phải nốc vô tội dạ để khoe tài. Cái thức uống này là để rạng rỡ lòng chứ không phải tiêu sầu, nên hắn vô chừng 2 ly là có thể nói chuyện cởi mở với cha như một người bạn đồng niên. Có bữa, hắn ngà ngà say nên nổi hứng đọc bài thơ Con Cóc, cha cười. Vậy là cha biết làm sao con thích la cà quán nhậu rồi. Để hứa hẹn như đinh đóng cột với mọi người cái chuyện mình không bao giờ làm được. Gõ chén, ca bằng cái giọng tệ không chịu được, nói cho hả hê những ấm ức trong lòng. Tất cả những chuyện đó lúc tỉnh con không bao giờ làm. Hắn cũng cười. Nhậu cũng khổ lắm cha ơi. Đầu tháng có tiền, nhậu toàn món sang. Cuối tháng còn chừng 10.000 trong túi, đành ngồi nhậu với đậu phộng luộc, cá khoai khô. Lúc này kể ra thì xấu hổ đây. Đi ngang quán quen chạy thiệt chậm coi có thằng bạn nào ngoắt lại không. Ngoắt nhẹ mình tự ái chạy luôn, ngoắt mạnh mình ghé lại. Tình bạn nhiệt thành vậy, còn phụ sao đành. Cha cười ha ha, cái thằng. Hắn giống cha, giống nhất là nhiều râu. Râu cha xồm xoàm, cứng tua tủa, ngả màu bạc. Râu con cạo sạch nhưng vẫn xanh rì dưới làn da. Hắn càng uống càng đỏ mặt, cha càng uống càng xanh. Hắn nói với cha về những khó khăn trong công việc, về con bạn hắn thương sắp lấy chồng. Đặc biệt chuyện này lúc tỉnh dễ gì hắn mở miệng. Cha hồi trẻ cha cũng bị thất tình hoài. Hắn ngạc nhiên, cha nói chơi, cứng như cha, từng vào sinh ra tử với quân thù, cũng biết cảm giác buồn nẫu nuột khi mất người yêu như đám thanh niên bây giờ sao? Tự nhiên, hắn thấy giữa mình và cha hình như không còn khoảng cách nào hết, vì có thể nói và nghe nhau. Có lần, hắn còn kêu cha lấy vợ đi, lấy cô giáo già thương cha hoài, chờ cha hoài đó. Cha cười, cha già rồi. Hắn gạt ngang, già đâu mà già, cha còn ngon lắm. Lần nào cha con mình nhậu, con cũng say trước. Cha hắn bật cười, cái thằng uống rượu như xe bồn mà dám giả đò say. Nhưng có điều chắc cha chưa biết, hắn làm vậy để được cha che chở, dìu dắt như ngày còn bé. Đàn ông lớn xác vậy nhưng đôi lúc vẫn thèm, đời ngoài kia trần trụi và khốc liệt quá mà. Rồi một ngày, hắn đến quán một mình, ngồi chỗ cũ, gần song cửa đóng bằng thẻ tre bù xè đã ăn thủng lỗ chỗ. Phấn rắc lắm tấm mặt bàn, hắn đòi hai cái ly, một dĩa đậu phộng rang, run rẩy rót rượu tràn ra bàn, rồi đau đáu nhìn về chiếc ghế trống trước mặt. Cha hắn đi rồi, đi xa lắm. Cô phục vụ xinh đẹp rụt rè ngồi xuống chỗ cha thường ngồi. Cô bảo, hôm rồi xe tang đi qua, em thấy giống bác, em đã ngờ ngợ, không ngờ. Hắn không nói gì hết, sợ mở miệng ra sẽ bật khóc. Đàn ông ai khóc trước mặt con gái, kỳ. Sau này gặp lại, cô phục vụ cười. Chừng nào em lấy chồng, em sẽ chọn một người y hệt anh, một người có thể chở cha mình đi nhậu. Bây giờ ít người làm vậy lắm. Rồi cô nghẹn ngào, sao thấy anh, em nhớ bác quá anh à. Người tri kỷ xưa vừa đi, người tri kỷ khác lại đến. Cha mất 2 năm, cô phục vụ nọ thành vợ hắn, người vợ duy nhất không cằn nhằn khi chồng đi nhậu, vì cô biết có lúc chồng mình cũng bỏ mặc đám bạn bè để một mình đến quán cũ ngồi nhớ thương người bạn nhậu cũ. Một giấc mơ. Ta ngoái lại, cái cột anten bưu điện trong thành phố xa dần, ta hơi ngẩn ngơ một chút. Vậy là mình đã bước ra khỏi những cuộc hội họp triền miên, những trận tennis hay vào mỗi sáng chiều, những đồng sự bạn bè quen thuộc đến từng nốt ruồi, chấm tàn nhang, vết sẹo trên khuôn mặt. Ta chui đầu vô chiếc xe đò ọp ẹp, chật cứng, nóng bức, nồng nặc hơi người. Ta nhớ chiếc xe hơi sang trọng và anh tài xế lanh lợi ở nhà. Ta nhớ quá, nhưng nghĩ mình phải bắt chước vua Càn Long, di hành chịu khổ một chút mà hay ho lắm. Chiếc xe bò lắc lư trên con đường đầy ổ voi, ổ ngỗng. Anh thanh niên ngồi cạnh cửa ôm sâu lưỡi giá trong lòng, chắc lưỡi than. Đi điệu này dìa chắc nín ị 5-7 bữa. Cả xe cười ha ha ha. Mỗi lần xe sụt xịt chút đầu xuống dốc cống, bà má ngồi kế bên anh lại nói liệu, y chụp má mày ra, ý chết cha bà già. Ta nghe cái mùi trầu hăng hẳn thoang thoảng ra từ cái miệng duyên dáng của bà. Trời ơi, tim ta nhói một cái, mùi trầu quen thuộc của mẹ, của ngoại ngày xưa. Rồi bà má dây qua ta, hỏi, bay đi công tác hay là về thăm nhà, bay xuống chỗ nào? Ta lặng đi một chốc, mình xuống chỗ nào cả. Bác Tài ơi, cho tôi xuống chỗ có bầy trâu kia đi. Ta bị bỏ lại giữa con đường còn mướt sương mai, bên một bờ cỏ rộng có bầy trâu đang thủng thẳng nhơi nhơi. Hai thằng nhỏ chăn trâu ốm nhom, đầu chờ giờ như cá lóc gặp nước mặn, khuôn mặt teo héo như đít trái dừa khô, ngó ta lơm lơm như sợ ta ôm con trâu chạy mất. Không đâu con, bác chỉ đứng đây thôi, để ngửi lại cái mùi khai ngai ngái của trâu, để ngó mặt trời lựng bựng lên từ phía chân trời. Ta khẽ lặng người đi, có cái gì đó bén lắm khẽ cứa vào khúc ruột. Ta đã tìm cảnh có trâu có cỏ như vậy lâu lắm, vì đôi khi nhớ tiếc một thời thơ ấu trong trẻo, ngọt liệm như mía lùi. Bây giờ tìm được cỏ với trâu, lòng có bình yên nữa đâu mà thưởng sáo với diều, chán thiệt. Ngồi không cũng buồn, ta kiếm chuyện nói chơi. Trời ơi, có phải lúa kia không? Mấy đứa coi, lúa xanh cả vạt đồng kìa. Hai thằng mọi cười chảy nước miếng, năng đó ông nội. Lúa đâu mà lúa, đất này phèn trắng xác, nước sâu hòm, người sống còn không nổi, nói chi lúa. Ủa, vậy sao? Vậy sao? Hồi đi công tác bằng xe hơi qua đây, cái vạt xanh này ta đã tưởng là lúa. Ta nghe lòng thẹn thò một chốc, rồi hỏi, mấy người đang lơm khơm đằng đó chắc là đang giận cù bắt chuột nhậu hả? Hai thằng nhỏ lại cười. Họ đi đặt trúm bắt lương bán đó ông nội. Đói muốn lòi con mắt còn lo nhậu nhẹt gì? Ta nín thinh luôn. Ta dẫy một chiếc xe khác, đi thêm một đổi đường. Ông già ngồi bên sắp ngủ gật. Nghe ta hỏi làm ăn lúc này khá không? Ổng tỉnh dậy. Khá gì đắp đổi qua ngày thôi. Cái gì cũng lên giá. Nè, phanh thuốc gò này bữa nay lên thêm 1.200, vậy là mất toi một ký cải xanh, tưới trần ai mới được ký cải, đi chợ dìa bữa nào cũng buồn đã đời, ngó thấy người ta uống chai bia 90 ngàn, uống cái ọt, rồi đi đái hết trơn, xong uống chai khác. Mà tôi thấy chú em hơi quen quen, chú ở Giáp Nước hay Thị Tường? Tim ta nhói lên một cái, mấy tiếng đó nghe thương, như đất là quê hương, là nhà của mình. Người dân ở đó hiền hậu bao dung y hệt người cha, người mẹ, cô em gái nhỏ của mình. Nơi đó có khi 8 hay 18 năm rồi ta chưa về lại. Vậy thì bác Tài ơi, cho tôi xuống chỗ đầu kinh kia đi. Ta run rẩy bò lên những cây cầu khỉ. Ta lồm cồm men theo con đường đất lở lói, đứt khúc bởi những cống, mương. Ta ra đi từ Giải Phóng gần 30 năm rồi, nhưng xứ sở vẫn còn nghèo. Ngoài vườn, cây trái xác xơ phơi mình chang chang trong nắng. Nhưng tấm lòng cởi mở, nhiệt thành, hào sảng của dân xứ Đầm, Thị Tường thì còn. Mẹn ơi, thằng hai nè, bà nó ơi, cái thằng lâu lắm. Coi anh hai mập mạp tốt tướng lắm, má à. Bà má mắt mờ, rờ bụng ta, cười khùng khục. Ý, bụng bầy in có chữa 5-7 tháng. Nhớ hồi đó, mỗi khi đi công tác về, bay chỉ cái bụng xẹp lép, kêu nghe ọt ọt. Thằng má ơi, đói quá, thấy mà thương. Ta cười sượng trân. Con nhớ mà má ba. Má cười, tổ cha bay, nhớ lộn má ba bên xóm Quế hả? Tao là má Bảy, không nhớ ha. Và còn nhiều bà má, ông ba khác, người đã mất, người còn thì lẫn lộn nhớ quên. Nhưng những người phụ nữ xứ sở này bảo rằng chưa bao giờ quên ta. Họ biểu thằng cháu nội lục trong tủ thờ, lôi ra cuốn sổ đầy cất dán. Anh hai coi, tập chép bài ca anh chép cho tụi em còn nguyên đây nè. Họ lật ngay trần cái trang chi chích nét chữ của ta. Họ giữ cái khăn tắm trước hôm đi chiến dịch ta nhờ giặt, cái hầm cạnh bụi tre gai. Mà ta thì không nhớ gì hết. Trong những người này, ai đã run rẩy đưa bàn tay cho ta nắm hôm đoàn văn công giải phóng về diễn ở Vịnh Dừa? Ai đã bơi xuồng đưa ta vượt đầm trong một đêm giông gió lớn? Ai đã thầm lặng đắp mền cho ta vượt qua cơn sốt rét? Ta vừa thấy rùng mình ớn lạnh thì nghe tiếng cậu thư ký phân trần. Chú hai đã bay từ Hà Nội về Sài Gòn, rồi từ Sài Gòn về đây gần hết đêm, chắc là mệt lắm. Ủa, sao kỳ vậy? Ta loay hoay tìm đường ra khỏi cơn mơ. Cậu thư ký gọi khẽ. Tới lượt chú phát biểu rồi chú ơi. Chú hai choàng tỉnh ngay, sửa lại kính, e hèm. Xin lỗi các đồng chí, tôi hơi mệt, nhưng không sao, ta vào vấn đề.
Làm cho biết.
Bảy nhắn tin vào máy tôi. Viết văn không lo viết văn, bảy đặt vô Hội đồng Nhân dân chi vậy không biết. Ui cha, bảy đang cười mình ham hố, học đòi nhúng chân vô chính trường đây. Tôi nhắn lại gọn gàng 3 chữ, làm cho biết. Mà thật, có nhiều chuyện mình chưa được biết bao giờ, nhiều cảm giác thật lạ lùng mình chưa được trải qua. Lần đầu tiên tôi nếm trải nỗi áy náy khi thấy người dân chờ đợi. Buổi gặp gỡ nào tôi cũng cố đi cho thật sớm, nhưng tới nơi đã thấy họ đợi ở đó. Những ông bà già tóc bạc, những anh thanh niên làm ra vẻ chững chạc, những cô gái e thẹn cắn vành nón. Nhưng tất cả những vẻ mặt đó đều nhuộm màu sương nắng. Ngoài trời mưa gió hiu hắt, họ ngồi co chân trên ghế đá, nước từ ống quần nhỏ xuống tong tong. Có người đã hối dâu con chuẩn bị cơm từ sáng sớm để ăn cho kịp đi chuyến đò đầu. Có người chuẩn bị xuồng máy lúc trời tờ mờ chưa tỏ mặt nhau vì đường từ nhà ra xã còn xa lắm. Ngồi chờ tới giờ vào họp, tôi hay nghĩ lung tung beng, sao mình lại bắt họ lặn lội đến để gặp mình? Mình phải đến với họ chứ. Chỗ mình và họ gặp nhau đáng lẽ phải ở bên một bờ kinh cạn nào đấy. Chỉ cần ngồi ở đó coi con nước lờ đờ, không ai nói gì hết, nhưng mình thấu được nỗi khó khăn của người nuôi tôm, trồng lúa. Lẽ ra mình phải gặp họ trong một ngôi trường trống, co ro nghe mưa và gió thốc vào, để hình dung ra những con chữ run rẩy như thế nào dưới bàn tay tái xanh vì lạnh của đám học trò. Lẽ ra phải cùng bà con đi trên con đường đất, lột dép bò qua cây cầu dừa, ngồi quay quần chỗ chòi vuông hay cái rạp xuồng, uống vài ly rượu đế để cởi mở những khúc mắc của nhau ra. Chà chà, Làm được vậy sổ tay tôi mau đầy cho mà coi. Tôi sẽ ghi chép thật nhiều để làm vốn cho việc viết văn. Bảy ơi, bảy đừng lo, đi tới đâu, làm gì, tôi cũng không quên cái nghiệp của mình, chuyện làm ăn của mình. Tôi còn ôm mộng in quyển ghi chép như năm tháng chưa xa của Nguyễn Thi, sinh động, chi tiết, chứa đựng thiệt nhiều hoàn cảnh, nỗi niềm của nhân dân. Đây nè, tôi ghi cũng đã nhiều câu nói thiệt là mắc cười. Không hiểu sao, cười xong, tôi lại thấy đau quặn cả lòng. Một ông già hỏi, heo gà tụi tôi cho ăn ngày 3-4 bữa thì giá rẻ, còn vàng giới sắt hỏng cho ăn sao lên giá hoài kỳ vậy? Một ông già khác nói chuyện xây nhà tình nghĩa, năm nay không cất chắc hai bà má Việt Nam anh hùng ở ấp tôi cũng không còn sống để chờ, mà mấy ông nhà nước có cố ý làm chậm hôn ta, chậm chậm, hai bà chết rồi là xù, nhà nước đỡ tốn. Một anh thanh niên bảo, anh này có nụ cười rất đẹp, nói chung ai cười đẹp là tôi nhớ lâu. Nhà nước hay nói đảng viên cán bộ là đầy tớ của nhân dân, sao tôi thấy đầy tớ bây giờ sống ngon hơn chủ quá trời đất, nhậu chỗ sang, ở nhà lầu, tôi không hiểu gì hết. Một ông già khác có chùm râu hơi dài, vợ tôi nói bà không biết mặt chủ tịch xã nhiệm kỳ rồi ra làm sao, 4 năm trời ông này có xuống dân đâu mà biết mặt. Tôi thấy mấy ông nhà nước lúc rầy xa tụi tôi quá, lạnh lùng với tụi tôi quá. Cậu văn thư ở xã mình râu còn chưa có, mà lần nào tôi lại làm giấy tờ này nọ, cậu cũng lớn tiếng rầy ra, nạt nộ. Một bà lão, tay phe phẩy cái nón lá rách tả tơi, bảo, tôi thấy mấy ông sai phạm làm mất tiền tỷ mà không có sao hết. Có người bị xử nhẹ hều, có người đưa qua làm giám đốc bên xứ đạm gì đó. Ghi chú, tác giả nghi là khu công nghiệp khí điện Đạm Khánh An, chứ ở Cà Mau có xứ đạm nào đâu. Kỷ luật mình hổng nghiêm nên cán bộ chơi hoài, ăn đâu có tội tình gì, ngu sao hổng ăn. Sổ tay tôi còn nhiều phát biểu mắc cười như thế nữa. Bảy à, tôi luôn ghi vào sổ tay vì giọng văn tưng tửng của mình cần những câu nói dân dã, không quan cách ấy. Và bảy biết không, thật lạ lùng, nhiều khi tôi không dở sổ ra, nhưng vẫn nhớ rõ ràng khuôn mặt của người, nhớ từng câu, từng chữ, cái cười cay đắng, cái chém tay quyết liệt vào khoảng không. Và từng nét mặt đè nén, dáng đi nặng nề, từng ánh mắt day dứt của mỗi người khi ra về. Phải chờ lâu lắm, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân mới đến, nhưng gặp nhau, trao đổi chưa được 2 tiếng đồng hồ, thì hết giờ. Xong, đại biểu hội đồng đi ăn cơm với cán bộ xã, bà con lễnh thểnh xuống xuồng, không thấy ai cười bởi trong lòng trĩu nặng những nỗi niềm chưa kịp nói, còn trong tim những ray rứt chưa kịp tỏ bày. Khi ấy, bảy ơi, tôi đã biết so đo, lúc nhậu hay chơi tennis, mình đã có dè sẻn thời gian như thế không? Câu trả lời đắng chát.
Tản mạng quanh cái cổng.
Sớm mai chạy bộ đã thấy dăm ba người ngồi tung húm ở đó, giỏ sách quai bì lỏng chỏng, còn anh chàng cảnh vệ thì đang lóng ngóng đứng ngồi với vẻ mặt cảnh giác cao độ. Tôi nghĩ trong bụng, chắc sáng nay có chuyện đây. Mà thật, lúc dòng xe qua tượng đài để đến cơ quan, thấy cổng ủy ban đang nhốn nháo, nhiều người hiếu kỳ dừng xe lại coi, mấy anh cảnh sát trật tự thổi còi biểu đi đi, có gì lạ đâu mà coi. Ừ, có gì lạ đâu. Cảnh này diễn ra Hà Rầm, thành ra cánh cổng ủy ban quá quen với việc kiện cáo vượt cấp thời mở cửa. Dân mình cũng ngộ, thấy ấm ức, thấy không hài lòng, thấy bực bội, vậy là kéo lại ủy ban, đòi gặp chủ tịch tỉnh chơi. Mà phải chủ tịch chứ không phải ai khác à, bây giờ có đưa bí thư tỉnh ra bà con chưa chắc chịu, tưởng tượng như đây là phủ Khai Phong mà chủ tịch là Bao Công. Vì ông quan này xử đủ thứ án, cả hôn nhân gia đình, cả giang hồ hiệp khách, cả âm mưu soán chúa đoạt vua, nên bà con đòi nhiều chuyện khó động trời. Có vụ việc đã xử ở tòa án tối cao rồi, nhưng vẫn nằng nặc đòi chủ tịch coi lại. Có vụ việc đề nghị chuyển qua ban tiếp dân, nhưng dân lắc đầu ngoài ngoại, nói với giọng dứt khoát, đâu được, quyết định đó là chủ tịch ký mà, chủ tịch mới biết chuyện để nói với tụi tôi chứ. Rốt cuộc thì chủ tịch đâu lo xiết mấy chuyện lặt vặt này, ông còn phải lo họp hành, hoạch định những chính sách vĩ mô để đưa tỉnh thoát nghèo. Nhức óc lắm, bởi đã suy nghĩ biết bao lâu rồi, chưa tìm ra con đường nào khả thi. Rốt cuộc, cánh cổng đóng im ỉm mỗi khi dân lại hỏi thăm, cán bộ ra nói chuyện phải quấy với dân đi bằng cửa phụ, và được ngụy trang tuần toàn cực kỳ bí mật. Nhân viên ủy ban có đói bụng cũng uống phê sữa đá cầm chừng, chứ ra ăn bên ngoài nhiều quá dân phát hiện cái cửa nhỏ xíu đó kéo lại bao giây nữa thì phiền. Trước đây, khu vực ủy ban, tỉnh ủy và các ban tuyên giáo, ban kinh tế liên thông với nhau, đi vào bất cứ một cổng nào rồi vòng vèo, luồn lách qua mấy con đường nhỏ nhỏ xanh xanh. Cây cỏ được tỉa tót kỹ càng là đến được các cơ quan còn lại. Tôi rất khoái vì nó vắng vẻ nên thơ, mà có qua ủy ban, tỉnh ủy đưa thư, tặng báo, tôi không phải ớn xương sống vì vẻ mặt lạnh tanh của anh bảo vệ, bằng cái vẻ cảnh giác. Chắc vì tướng tôi cù lần, da lại đen, mặt lúc nào cũng đăm đăm suy nghĩ như mang oan khuất trong lòng. Anh hỏi những câu chả sử dụng chủ ngữ, đi đâu đây, vô trọng làm gì, gặp ai, có hẹn trước không? Rủi cái là bà con cũng biết con đường này, nhiều lần sọc vô tới văn phòng, hỏi, chủ tịch đâu, cho tôi gặp chút. Chắc có người sực nhớ ra, ủa, ở đây là ủy ban, tỉnh ủy mà, sao có thể để dân vô ra như đi chợ được? Rồi những bức tường được dựng lên ngăn các cơ quan thành những khu riêng biệt. Cái cổng chính trở nên quan trọng. Tất nhiên, một khi đã ý thức được điều đó, nó bỗng làm ra vẻ đạo mạo, thâm nghiêm, xa cách. Người ta cũng vậy thôi. Đến nỗi cỏ mọc xanh rì theo các viền gạch vỉa hè, vì cả đi bộ người ta cũng không dám đi gần tường rào. Nên ai lãng vãng ở đó thì chỉ có một mục đích duy nhất, gặp chủ tịch. Để kêu oan quá, chủ tịch ơi, để hỏi sao ký quyết định thu hồi đất của tôi, để mét là thằng kia giết con tôi, sao tòa xử nhẹ hều. Xứ sở hơn 1 triệu dân, bao nhiêu là bức xúc. Nhiều sự việc đã giải quyết nhão như ở xã, ở huyện, nhưng bà con ngờ vực có bao che, thiên vị, có ăn ở trỏng. Thấy chưa, làm dân mất lòng tin bây giờ khổ vậy đó, có công tâm, thật lòng cũng chẳng ai chịu nghe. Có người bị giết hôm trước, hôm sau thân nhân đến cổng ủy ban gào khóc kêu chủ tịch tỉnh cho xin tí công lý, vì thủ phạm là cháu của bí thư phường, con bên xuôi của trưởng công an thành phố, nên tới bữa nay vẫn chưa bị bắt, vẫn nhân nhân ngoài đường. Kỳ họp hội đồng nhân dân nào cũng gai gai người khi thấy một chị bưng tấm ảnh thờ của chồng lại để ở cổng, hỏi kỹ cũng là chuyện tranh chấp đất cũ mềm. Chị nói đất đó là của chị, mà tôi cũng tin nó là của chị, mới út đến nỗi bưng ảnh chồng đi lêu lêu ngoài nắng như vậy. Nhưng tuyệt không có lấy một miếng giấy gì chứng minh, vậy thì lý đâu để chị thắng kiện? Nên có sự thế nào, đã đạt lý thế nào, chị cũng cảm thấy ấm ức, buồn lòng, nên lại cổng ủy ban ngồi, chờ đợi một cái gì không rõ ràng, và ngày càng tuyệt vọng. Có đoàn, chắc là ở huyện lên, còn nhóm lửa nấu cơm ngay đằng trước cốt gác để khẳng khái bày tỏ quan điểm, chờ chừng nào gặp được chủ tịch mới về. Thấy cổng cơ quan bị sức ép quá, tỉnh cử phó chủ tịch tiếp dân vào thứ bảy hàng tuần, nhưng phó chủ tịch thì không phải là chủ tịch, nên bà con chưa thỏa mãn mấy, mà một tháng có 4 buổi tiếp dân thì thấm tháp gì, chưa kể nhiều khi phó chủ tịch bận đi công tác, đi dự hội nghị hay bệnh, chưa kể nhiều vụ việc quá phức tạp, phải hỏi lại các cơ quan có liên quan. Vậy là người ta tiếp tục chở nỗi đau, nỗi buồn, nỗi oan khiên, mất mát về cổng ủy ban tỉnh. Hệ lụy là tụi nhân viên nho nhỏ như tôi, cả nghĩa đen lẫn bóng, tức là chưa có cái vẻ đường bệ, nhìn vô là biết cán bộ nhà nước, mà cũng chưa xuất hiện trên báo, trên tivi, cái mặt lạ khù. Vô ủy ban liên hệ làm việc, vừa tới cổng đã mất lửa ngay, do cái mặt anh bảo vệ quá lạnh. Hệ lụy là những má, những chị ở quê, một bữa nhớ quá những đồng chí đã cùng nằm gai nếm mật hồi kháng chiến, sẵn đi chợ nên ghé thăm, nhưng thật khó để vào. Nghe xin vô để gặp chủ tịch, bí thư là anh bảo vệ nghi rồi, mà lý do vô gặp cũng không rõ ràng, không được hẹn trước. Cũng có mấy người lại nói là bạn bè chiến đấu xưa, nhưng vô gặp được chủ tịch thì đưa đơn thưa báo hại bảo vệ bị rầy, nên bây giờ phải cảnh giác. Khách đành ngậm ngùi dừng ở đó, quay về. Đến lúc người xa khuất mất tiêu, anh bảo vệ mới tin là họ chẳng kiện thưa gì, vì họ tuổi hờn đi mau. Đó là chỗ phân biệt, người ấm ức thì sẽ nấn ná kêu gào, sẽ chờ mòn mỏi thật lâu. Bởi tới đây là người ta đã hết đường đi, đã không tin tưởng bất cứ cơ quan công quyền nào khác, không nghĩ ở đâu giải quyết mau lẹ, công tâm bằng chỗ này. Nhưng đến đây rồi, chưa chắc đã gặp nhau, cổng thì quá cao.
Cửa sau.
Ở mình nhà nào cũng có cửa sau. Mỗi khi đi xa, nhớ ba, nhớ má, nhớ nhà, nhớ luôn cái ngạch cửa trước, nhớ cái trái cửa sau. Rồi chợt hiểu vì mắc mớ gì mà người con gái xưa thầm lén chiều chiều ra đứng cửa sau để trông về quê mẹ, để ruột đau chính chiều. Ở nhà mình cũng có cái cửa sau, cửa nhìn ra vườn cây xanh mịt, trắng loáng loáng ngoài kia là chòm mã ông bà tổ tiên. Những chiều xa nhà, ngồi dưới đò đi dọc theo các triền sông, nhìn cửa sau của những ngôi nhà trầm lắng trong nắng héo. Không hiểu sao mình cảm thấy tội nghiệp mình ghê lắm. Người ta có nhà, còn nghề nghiệp mình thì giang hồ mãi tận đâu đâu. Mình nhớ cửa sau nhà mình, không phải chỉ là nơi để đi ra đi vào, cửa trở thành một khung tranh. Chị mình vẽ cảnh ngồi giặt áo trong cái nền sẫm đỏ của hoàng hôn. Ba mình vẽ vào khung một thân mình chắc nịch, đỏ ao vì nắng gió trên đồng, những làn nước trong văng trong vắt từ cái lu nước nhỏ bên cửa bắn tung tóe mỗi lần ba tắm. Bà nội mình ngồi trên cái đôn cưa bằng gỗ mù u, vẽ vào cửa sau một cái nhìn khắc khoải. Ngoài vườn chiều kia, dưới trăng chiều kia có mộ ông, có mộ các chú nằm xuống khi tuổi còn rất trẻ. Nên mắt bà đã mờ mà như ướt lem nhem, hay tại khói cây bay cao bay xà từ chiếc lò cà ràng ùn ụt nồi cám heo sôi trên bếp. Trên khung tranh, còn má mình chiều nào cũng ngồi dưới trái, đâm từ cửa sau, trước mặt má là thúng rau, xịa ngò đang lặt dở, bó dở. Tay má nhăn, tái xanh vì ngâm nước lâu, trán má nhăn vì lo toan vất vả. Chỉ có cái cười của má thì vui, vui lắm, vui không kể xiết. Nhất là khi má nhìn đứa cháu nhỏ xíu, ngông ngỏng ở truồng nhảy lạch chạch trong cái thau nước đặt trên sàn lãng. Giống mình hồi nhỏ quá đi thôi. Cạnh đó, có phải mình không dạy ta? Có phải mình đang ngồi chồm hổm trước nồi cơm đầy lọ, trong bức tranh chiều, dường như có tiếng cạo cơm cháy sùn sột và tiếng trẻ nít cười rân. Đêm đầy sao, mở cửa sau, chợt hương bông cao, bông bưởi ùa vào đầy ứ mũi. Muốn thở, chỉ sợ hương tan. Nghe con chim heo kêu nghe sợ mơ hồ, chạy cuốn chạy cuồng qua cửa, rồi mà hương vẫn còn theo. Cửa sau với mình ít nhiều mang cảm giác thiêng liêng của sự đầm ấm, sum dày, cho nên nhớ hoài, nhớ mãi, nhớ không thôi. Cái số mình, thầy bói nói là số giang hồ vặt. Ra giữa đời, về phố chợ, đất chật, người đông, sau nhà không có cửa nữa, bởi phía sau không trăng, không hương, không người vẽ lên đó những bức tranh đầm ấm. Mà ở đây, cửa sau mang ý nghĩa khác mất rồi. Người ta đưa hai tiếng cửa sau vào ngoặc kép. Cửa sau làm nhà nước thất thoát hàng tỷ tỷ đồng, mồ hôi nhân dân đổ xuống nhiều hơn, nước mắt vì nỗi nhọc nhằn cạn đi, còn đâu nữa mà rơi. Cửa sau làm người ta không trọng nhau, không thương nhau, không tin nhau. Cửa sau có muốn đâu, cửa muốn vẽ những bức tranh dung dị, bình thường về những con người bình thường, những cảnh vật bình thường. Nhưng bây giờ người ta hay vẽ một đám người chen nhau đứng đằng sau cánh cửa, quà trên tay chất vượt mặt, gõ cửa bằng chân. Cuộc sống có thế, người ta mới vẽ thế, buồn thiệt ha. Không, cửa sau, mình nhớ dứt khoát không phải vậy, thiệt đó, tin mình đi.
Thư từ quê.
Anh ca, tôi vừa từ quê lên, Nam Bộ đang vào đợt nắng nóng, da tôi đã đen lại càng đen hơn, coi kiến nhìn vô chỉ thấy lấp ló hàm răng. Quê mình giờ khác lắm ca ạ. Cái khác rõ ràng nhất là chuyển dịch cơ cấu sản xuất. Anh coi báo, xem đài cũng biết, người nông dân bao đời gắn bó với cây lúa, bây giờ đang nôn nã cho nước mặn vào đồng để nuôi tôm. Lúa tôm đầu chết hàng loạt, đã dội gáo nước lạnh vào bà con mình, nhưng làm sao mà dập tắt được lửa lớn. Ai chứ, bà con mình nghèo đã bao đời rồi, chờ đợi cũng biết bao lâu rồi, nên có nơi này làng xóm xuống đầm vớt tôm chết, nơi khác đang đào đắp cải tạo ao nuôi. Đi đâu làm gì cũng nghe chuyện con tôm, hừng hực khí thế tổng tiến công vào cái nghèo dai dẳng. Nhưng còn cái đổi khác nữa mà chỉ những anh em làm nghề suốt đời tông tả chuyện người ta như anh em chúng mình mới thấy, thấy rồi dưng không ngồi núi tiếc. Tôi tiếc những liếp dừa hàng cau bị đốn, tàu bè còn nằm ngổn ngang. Tiếc rặng tre mạnh tông sau nhà, tiếc cây còng già, bụi trăm bầu ngoài họng ao hồi nhỏ tụi mình hay ra đó cất nhà chòi chơi cúng cụi. Tiếc một hàng bạch đàn hôm rồi về văng võng ngủ, bày đặt mở máy ghi âm coi có ghi được giọng nói nào từ cõi trên không. Tất cả đều nằm chỏng góc. Ông cậu đất ít, người lại đông nên tranh thủ tận dụng cả mấy cái ao, hố bơm trong giường để thả bậy thêm ít tôm. Trời ở quê vẫn xanh rời rợi, nhưng đất quê đã kém xanh rồi. Tôi ngồi lai rai với ông cậu ngoài bờ chuối sát đầm tôm. Cũng may là còn một bờ chuối thưa rỉnh thưa rãng để tránh nắng chiều. Cậu tôi mình còn ướt, vừa ngoi ngóp xúc bùn dưới vuông lên. Chưa hết xị rượu, hai cậu cháu bắt đầu cãi lý với nhau. Mỗi người có tỉ tỉ cái lý. Cậu cho rằng phải hy sinh hết cho con tôm. Sống mấy chục năm rồi, chỉ hy vọng vô nó để đổi đời. Cậu nói rành mạch, để cây đó, lá rụng xuống đầm, tinh dầu nó tiết ra không tốt, nhất là bạch đàn, tràm bông vàng. Tôi cãi, dốt cũng bày đặt cãi. Cây dừa lá đâu mà đủ rụng xuống? Cậu nói, cây dừa rễ nó độc, lại ăn sâu, làm gì mà không ngấm vô đất. Tôi cố vớt vát. Vậy rễ cây tre có độc không? Cậu đổ quạo. Thằng, sao mày hỏi dần lân hoài vậy? Cây tre thì có lá tre, tao nói rồi, rụng xuống đầm hỏng tốt. Hơn nữa, phải phát quang để cho gió nhiều, tạo sóng, có oxy cho sú nó thở chứ mày. Mày sao, hỏi dai như đĩa. Tôi bắt đầu nói cái lý của mình. Tôi nói ở quê khác với đô thị ra làm sao đối với những thằng như tụi mình. Làm gì, ở quê người ta có được cái cảm giác trong trẻo, mát lành, yên ả. Lúc nào trong tâm hồn cũng có nguồn cội, cây cỏ chở che. Làm gì, phần đông người ta từ quê đi ra, cái ký ức tuổi thơ tới già không phai được. Có bao giờ người ta lại muốn xa quê, như tôi và cả anh, lúc nào mà không thèm về nhà, ngồi dưới góc vú sữa, khề khà tí rượu với cá lóc nướng rơm. Quanh mình tỏa ra một mùi khói thanh thoả, mà nói chữ quê hương thì hơi khó hình dung. Nhưng xét cho cùng, người ta nhớ tới quê là nhớ má, tất nhiên, rồi gì nữa. Một căn nhà lá gió thổi mát rượi và một mảnh vườn đầy cây trái, ổi xá lị, ô môi, xoài thanh ca, khế ngọt. Trưa xách cây chét ra vườn hái trái dừa, chặt ống trúc nhỏ ngồi hút thứ nước ngọt thanh thao mát lành đó. Mưa sập xoài, măng tre nhú lên mục nào mục nấy ú ì, chờ cao cỡ ba gang tay. Má đi chợ mua giò heo về hầm một nồi canh, nước vàng ống như tráng một lớp mỡ. Lâu rồi, hãy nói tới miệt vườn Tây Nam Bộ, ai cũng mường tượng ra một đặc trưng kinh rạch và cây trái. Cà Mau là đất mặn, hồi đó chỉ có một nhúm cây trái thôi, bây giờ lại càng hiếm hoi nữa. Vườn trơ, đất trắng, nước đầm đìa nước, nắng pha phả vào mặt. Tôi hỏi cậu tôi có phải vì con tôm mà bà con mình đánh mất cái vẻ đẹp làng quê đã có bao đời. Cái ký ức đẹp mà những người xa xứ như tôi đêm ngày thương nhớ. Cậu tôi cười, ông uống một hớp rượu, vấn một điếu thuốc, ra vẻ trầm ngâm. Ông bảo, thì ông cũng tiếc chứ, ông cũng đã gắn bó ở đây mấy chục năm rồi. Nhưng mày coi, quê lợi từ vườn cộng với giá lúa rẻ bèo, tao nuôi hai đứa em mày học ngoài thị xã còn muốn ná thở, biết chừng nào mới khá. Ấy trên đài người ta nuôi tôm giàu bắt ham, rồi nhà nước cho chủ trương, còn chờ gì nữa mà không tính chuyện đổi đời. Hồi đó, ông ngoại mày với tao trồng cây ăn trái là cũng để cho sắp nhỏ sau này. Bây giờ tao đốn thì nghĩ cũng cho tương lai con cháu sau này chứ đâu. Mà cái thằng này, thiệt, uống tí rượu mà sanh tật. Thân già tao không tiếc, sao mày ngồi tiếc mấy cái cây hoài vậy?
Tôi không nói gì nữa, anh ca. Có gì mà nói, lời của cậu tôi cũng như tâm lý của bà con Cà Mau là vậy. Hy sinh nhiều thứ để hướng tới xây dựng tương lai cho mình, cho con cháu mình. Tôi uống với cậu tôi và chịu thua. Nhưng thật lòng anh biết không, tôi vẫn thấy buồn ghê lắm. Anh em mình thường nói, sợ nhất là cảnh còn mà người mất. Nhưng xem ra chịu tâm trạng cảnh mất người còn cũng đau đâu có kém gì.